vị đang theo dõi đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và để tiếp tục chương trình, Nam xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Trước hết thì Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và cũng như thường lệ thì trước khi mời ông vào vị trí hot seat thì ông có gì cần thông báo với quý thính giả có đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn biết không ạ?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, thân chào tiến sĩ Hồ Văn Di Ấn, quý chiến hữu, quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Trong chương trình phát thanh lần thứ 34 của chúng tôi, có một sự kiện để xin đính chính cùng quý thính giả và quý chiến hữu như sau. Là chúng tôi có đọc sai câu ca dao là làm chủ thằng khôn hơn làm đầy tớ thằng ngu, thì xin phép được đọc lại là làm đầy tớ thằng khôn còn hơn là làm chủ thằng ngu. Xin quý vị chiến hữu thông cảm dùm vì tuổi tác và thời gian đối với chí Việt Nam. Mình thì rất mong sự thông cảm từ Nam Anh cũng như quý chiến hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Và bây giờ thì thưa Nam Anh, chúng tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ thưa với ông, trong cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Hàn sẽ được ấn định vào ngày 12 tháng 6, thì ông có ý kiến gì về việc này không ạ?
Vâng thưa Nam Anh và thưa quý vị, sau khi nhân vật thứ hai của chế độ Bình Nhưỡng đến Washington DC để họp và trao bức thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho Tổng thống Trump, thì mọi con mắt đều ngóng về ngày họp tại Singapore. Và những tiên đoán về cuộc họp này bắt đầu lan rộng. Một số phương tiện truyền thông tại Mỹ đã ví von cuộc họp này giữa ông Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un như là cuộc họp của ông Tổng thống Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Gorbachev của Liên Xô trong thập niên 80. Và để chặn trước mọi cái sự mà loan truyền không đứng đắn của các hãng truyền tin chuyên môn đưa fake news, thì Tổng thống Trump có nói rằng không phải là cuộc họp một lần là thành công ngay, mà sẽ có một vài lần nữa thì mới có thể có những bước kết quả tốt đẹp được. Và thưa Nam Anh cũng như thưa quý chí hữu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, trong các nhiệm kỳ tổng thống, có lẽ đây là một nhiệm kỳ mà mới có 500 ngày, đến ngày hôm nay là đúng 500 ngày Tổng thống Trump ngồi tại Tòa Bạch Ốc, mà các vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới đến Washington như là đi chợ vậy. Nhìn vào thực trạng tại DC thì một chút ví von là Tổng thống Trump như là tứ bề thỏa địch. Các hãng truyền thông lệ trái đã không khi nào có một cái tin tức tốt lành đến cho ông Tổng thống Trump hết. Và ngay cho dù Quốc hội Cộng hòa kiểm soát đa số cũng vậy, ít khi nào những dự án của ông được trôi qua một cách suôn sẻ. Nhưng với chỉ với 500 ngày tại Oval Office, tỷ lệ thất nghiệp của nước Mỹ ở mức thấp nhất là 3.8% trong 18 năm. Và số người từ bỏ welfare cũng giảm nhiều, và các hãng xưởng đã quay trở lại Mỹ một ngày một nhiều. Và sau ngày 12 tháng 6 lại có một cuộc họp giữa Tổng thống Trump và lãnh tụ Xô Viết là Putin. Và có tin đồn lại rộ lên cuộc họp này sẽ giải quyết vấn đề Syria và Iran trong cuộc chiến tại Syria. Và chắc chắn trong tình hình ngày tới sẽ được giải quyết không bằng súng đạn mà bằng ngoại giao. Thưa Nam Anh và thưa quý vị. Và bây giờ thì xin Nam Anh có thể cho tôi câu hỏi số 2.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, gần đây thì thế giới lại ồn ào về Biển Đông. Thì ông có ý kiến gì về vấn đề này không ạ?
Vâng thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, là nói về Biển Đông thì Tàu Cộng luôn luôn có những lúc tận dụng, khi nào mà thế giới lơ là thì quân Tàu Cộng lại xây đắp và tu bổ các hòn đảo mà họ đã chiếm được của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974. Và phe quân sự thì lại hống hách và ý rằng ta đây có sức mạnh, nhưng mà khi thế giới lên tiếng thì lại im thin thít. Thí dụ trong cuộc họp vừa qua thì người phát ngôn viên của Trung Cộng đã nói rằng Biển Đông là của Trung Quốc, các nước không được quyền xen vào nội bộ của Trung Quốc. Thế nhưng khi nước Anh và nước Pháp tung các tàu chiến và chiến hạm vào Biển Đông cùng với Mỹ thì cái phe quân sự lại im và nói rằng sẽ hội thảo và bàn thảo trong những điều kiện mà thế giới muốn, thì đó là Trung Quốc. Nhưng nói về Biển Đông thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu, là chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một bài sấm của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, ông viết về Biển Đông qua bài Cự Ngao Đới Sơn, có nghĩa là con rùa lớn đội núi, trong Bạch Vân Am thi tập của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm như sau: con rùa lớn đội núi, nước biếc ngâm núi, tiên trong tận đáy, con rùa lớn đội ngược bầu ngọc mà sinh ra, ngoi đầu lên đá có sức bá trời, đấm chân xuống nước, sóng cuồn cuộn không dội vào đất, biển đông mặn dặm đưa về nắm trong bàn tay, muôn năm cõi nam đặt vững cảnh tri bình, từ nay muốn thi thố sức phủ nguy, lấy lại quan hà thành xưa của nhà vua. Và xin tạm dịch bài thơ đó như sau: con rùa lớn đội núi, núi tiên biển, biết nước trong xanh, non nước thành, đầu ngẩng trời, dư sức vá đá, dầm chân đất, sóng vỗ an lành, biển đông vạn dặm, giang tay giữ, đất Việt muôn năm, vững trị bình, chí những phù nguy xin gắng sức, cõi bờ xưa cũ, tổ tiên mình. Nói như thế rằng, dù Trung Cộng có làm gì nữa thì, rốt cục những cái hòn đảo của Việt Nam sẽ trở lại Việt Nam. Đó là theo chấm Trạng Trình, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ, Nam Anh còn được nghe kể rằng sau một ngày mà lao động khổ sai đó thưa với ông, ăn uống thiếu thốn, thì bọn cai tù Việt Cộng vẫn không làm cho quý vị sĩ quan miền Nam được yên nghỉ dưỡng sức. Chúng bắt quý vị phải sinh hoạt kiểm điểm và hát các bài hát của chế độ. Có người kể cho Nam Anh là một giai đoạn mà cán bộ trại cấm quý vị không cho hát những bài do chính họ sáng tác. Nếu biết thì ông có thể cho Nam Anh và quý thính giả biết thêm về cái vấn đề này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì trong cái chế độ cải tạo đó, xin phép tôi được dùng cái chữ của Việt Cộng, đối với những sĩ quan miền Nam ra đó, thì nó có hai chữ là tẩy não. Thì bắt làm việc cực lực, xong đó tối về lại kiểm điểm để cho con người ta thấy rõ được những cái gì mà họ cộng sản họ muốn những người sĩ quan miền Nam phải theo. Thì thưa Nam Anh, sau mỗi tối đi làm cực nhọc về, sau cơm xong khi khóa cửa phòng lại thì bắt đầu có cuộc sinh hoạt kiểm điểm, người này công tác chỉ tiêu, người này đạt, người này kia không đạt, vân vân và vân vân. Tuy nhiên sau đó có đến màn văn nghệ. Thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị hữu, thì trong cái đội mà tôi sinh hoạt là đội thợ mộc, thì tôi được chỉ định làm người cầm càng. Thưa Nam Anh có hiểu cầm càng là gì không ạ?
Chắc là người trưởng phái đoàn chắc.
Không phải, là người bắt nhịp cho cả đội hát.
Dạ vâng.
Tôi thì thưa Nam Anh là từ nhỏ lớn được cái là cái giọng nói tương đối là lớn, thành ra cái anh đội trưởng anh bảo tôi cầm càng. Và theo lời yêu cầu của ông Trung tá Nguyễn Kim, không đoàn phó, không đoàn vận tải phụ cát, ông bảo cứ làm đi Duật, rồi cái gì tính. Thì chúng tôi cùng trong một cái tổ mộc với nhau cả đó, thành thử ra khi mà chúng tôi trong đội cư sẻ, tôi có nói anh Kim tối nay hát cái bài mà Tiến Về Sài Gòn, đến cái đoạn này ấy, thì anh hát thật lớn lên, mình dập vỗ dần cho anh em nghe. Thì thưa Nam Anh, bây giờ mà nếu chúng tôi đang ngồi ở K5 Tân Lập mà Tiến Về Sài Gòn thì ai Tiến Về Sài Gòn, thưa Nam Anh? Chắc là chúng tôi chưa phải ai hết. Thành
dạ đúng.
Cái khúc mà dạ. Tiến Về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù, thì chúng tôi ra thật lớn và đập dầm. Đó. Rồi xong nữa, theo cái bài hợp ca đó, rồi đến cái bài mà ca cá nhân, thì thưa Nam Anh, tôi chỉ thuộc có mỗi một bài và có mấy câu nó như thế này: ta ra đi khi đầu trần chân đất, uống nước suối trong chia nhau củ sắn lùi. Thì thưa Nam Anh, đi đầu trần chân đất lúc giờ chỉ có sĩ quan miền Nam đi lao động thì phải đầu trần chân đất thôi, chứ còn ai nữa. Mấy ông Việt Cộng thì bây giờ đợi xe nọ xe kia rồi dèo dép, chứ đâu có như anh em tù miền Nam được. Thành thử ra khi chúng tôi hát những bài đó thì anh em vỗ tay rất là lớn, và cũng vì những cái vỗ tay và những tập như vậy đó thì những tên ăn ten đã bắt đầu báo lên cán bộ trực trại là nó hát nhạc phản động. Những bài đó đến cái khúc đó là nó hát để nó về, nó mơ ngày về, nó giải phóng Sài Gòn. Và nó những người sĩ quan miền Nam họ ca tụng cái sự cực khổ của họ để bảo nhau mà dìm bước. Do đó chính những bài hát của Cộng sản lại do Cộng sản cấm không cho hát trong các trại tù của sĩ quan miền Nam đó, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Vâng, nghe anh nói thì chắc quý vị cũng như Nam Anh biết thêm nhiều điều lý thú.
Và thưa Nam Anh, là nói đến ông Trung tá Nguyễn Kim ấy, thì hồi đó anh em cũng còn trẻ cả, thì ông cứ mỗi lần mà tôi làm cái gì mà có ý mà chống đối mà được anh em hiểu ra thì ông rất thích và ông bảo cứ làm tới đi Thuận. Thì xin Nam Anh cho chúng tôi nghe lại cái bài hát Một Chuyến Bay Đêm của Song Ngọc và Hoài Linh do Thanh Thúy hát để riêng tặng Trung tá Nguyễn Kim, công đoàn phó công đoàn vận tải Phù Cát và tất cả anh em không quân nghe trong cái chương trình này của chúng tôi thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Sau đây Nam Anh xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Thanh Thúy qua một sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc và Hoài Linh, Một Chuyến Bay Đêm.
Giữa lòng để khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi biết câu chuyện một chuyến bay đêm, cánh vàng nhẹ mơn trên làn gió, đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ, nhìn trời cao mà reo mà mơ ước như diều, để điều áo hàng ngơ ngồi bên dãy ngân hà, giờ sóng giữa lưng trời đôi khi nhớ chuyện đời người thôi. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, đưa mình đến nhà phố năm anh đầu, chẳng thương hai đứa giờ vui sống nơi nào, lâu lắm chẳng gặp nhau, bạn bè dù giữa lòng để khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi biết câu chuyện một chuyến bay đêm, cánh vàng nhẹ mơn trên làn gió, đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ, nhìn trời you
Thành thật cảm ơn Nam Anh, và chắc rằng các chiến hữu không quân cũng rất là thích thú với bài nhạc này. Và bây giờ thì chúng tôi lại sẵn sàng ở trong vị trí hot seat để nghe tiếp câu hỏi thứ tư của Nam Anh.
Dạ, thưa với ông, trong một vài chương trình Áo Trận Bạc Màu đó thì ông có đề cập đến những tên Việt Cộng nổi tiếng. Vậy ông có thí dụ nào cụ thể để cho Nam Anh và quý thính giả biết được không ạ?
Vâng, trước khi kể câu chuyện này đến Nam Anh cùng quý chiến hữu thì xin phép tên tuổi cái người mà đề cập trong này chỉ là một cái tên tuổi khác theo lời yêu cầu của cô con gái khi cô gọi điện thoại cho tôi, con gái của cái người này. Thì thưa Nam Anh, năm 1972 khi đi hành quân thì ông thiếu tá Tống tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 1 tiểu quân lục chiến có gọi tôi lên và nói như thế này: tôi giao cho anh ông thiếu úy Trần Thanh Quảng về đại đội của anh. Thì tôi hỏi ông này nổi tiếng là trốn trại, rồi nổi tiếng vô kỷ luật, tại sao lại thiếu tá lại giao tôi chi trong lúc tôi không cần nữa? Quân số của tôi là đầy đủ rồi. Thì ông thiếu tá Tống nói này: tên này đó do an ninh quân đội họ giao về cho mình. Họ khám phá ra rằng bố anh ta đi tập kết và vừa viết thư về cho anh ta. Thành thử ra tôi giao anh và không giao cái chức vụ gì cho đương sự cả. Thì tôi nói nếu vậy thì tôi nhận, nhưng mà trong chiến cuộc thì có chuyện gì tôi sẽ báo cáo lên tiểu đoàn sau. Thì ông thiếu tá Tống nói cứ coi đi, tại cái tên này coi như là mình mà bất khiển dụng lắm mà, thành thì anh cứ xài cái gì được thì anh cứ xài, kể cả cho đi kích với tiểu đội cũng được. Thì tôi nhận lời thiếu tá Tống. Và đến cái năm 72, trong cái lúc mà đại đội tôi bị pháo kích dữ dội nhất, ngay vào lúc khoảng 2-3 giờ chiều, thì khi mà Việt Cộng nó pháo kích dữ dội như vậy thì tôi biết là sắp sửa có một cuộc chuyển quân đi ngang qua vị trí của chúng tôi, và chúng tôi lại ở trên cái vị trí có thể quan sát được. Thì tôi ra lệnh tất cả cho anh em binh sĩ là ở trong hố, còn riêng các sĩ quan thì phải đi theo tôi để kiểm soát anh em binh sĩ. Vì lý do phải kiểm soát anh em binh sĩ là như thế này: nếu mà không kiểm soát binh sĩ đó thì mình cũng chui xuống hố như họ nữa, thì Việt Cộng nó trèo lên nó chém cổ lúc nào không biết. Thành thử ra tất cả các sĩ quan từ trung đội trưởng, đại đội phó và tôi là phải đi tuần tiễu. Thì đang đi tuần tiễu như vậy thì tôi nghe ông thượng sĩ Ngôn, ông gọi máy ông báo là Trình Dầu Tiếng, ông Quảng Ninh, tức là cái danh hiệu của ông thiếu úy Trần Thanh Quảng này đó, bị thương. Thì tôi hỏi làm gì mà bị thương, thì ông thượng sĩ Ngôn ông bảo để tôi dẫn ông ta lên trình diện Dầu Tiếng. Thì lên một cái thì tôi thấy ông ấy đứt nguyên ba ngón tay, ngón tay cái, ngón tay trỏ và ngón tay giữa. Thì tôi biết ngay là anh này sợ quá và dùng cái tuyếp mì, kíp lựu đạn để kẹp đứt ba ngón tay để lấy cớ được tải thương về Sài Gòn. Nhưng mà với tôi lại cư xử một cách khác. Trước khi thực chuyện cùng quý vị về vấn đề này thì ở những đơn vị tác chiến chúng tôi báo cáo một người lính hay một cái sĩ quan vắng mặt bất hợp pháp, cái chuyện nó quá dễ dàng, tại vì không có ai mà để ý tới cái chuyện đó hết, đặc biệt là cái anh nữa. Thì tôi nói với anh thiếu úy Quảng như thế này: tải thương cho anh thì chắc chắn là tôi không tải. Nếu tôi tải thương cho anh thì tôi phải đề trong cái phiếu cái tản thương là tự ý hủy hoại thân thể. Nhưng tôi biết rằng anh có liên lạc với ba anh và ba anh có liên lạc với anh. Thì bây giờ tốt nhất là tôi báo cáo anh vắng mặt bất hợp pháp, rồi anh muốn đi đâu thì đi. Thì anh ta nhìn tôi một hồi rồi anh ta nói Dầu Tiếng không thể thương em mà tải thương được hả? Nó nói không, tại vì tải thương cho anh thì cái này nó sẽ dấy lên một phong trào, và như vậy đơn vị không thể nào tác chiến được. Anh thì bắt buộc tôi lại cho anh đi, không biết anh đi đâu thì đi, nhưng mà không có giấy tản thương. Sau đó anh ta đi, thì tôi bảo anh ta đi được đến khoảng 3 tiếng, và sau khi pháo kích chấm dứt, tôi báo lên trên đại tên tiểu đoàn biết là cái thiếu úy ông Thúy đó vắng mặt bất hợp pháp và không thấy đâu cả. Thì trên tiểu đoàn thì họ ghi nhận ngay rồi báo lên lữ đoàn cũng vậy, không ai thắc mắc gì hết. Với những thành phần mà nghi ngờ như vậy thì chẳng ai để ý đến làm gì cả. Thế nhưng khi mà ngày 30 tháng 4 vừa sập đến, tôi nhớ là khoảng mùng 1, mùng 2 tháng 5 gì đó, anh ta từ cái xe dép của Cộng sản đậu ở trước cửa nhà tôi. Và anh ta bước vào, anh hỏi: "Thiếu tá nhớ tôi không?" Tôi nói: "Bây giờ tôi không còn thiếu tá nữa, anh cứ gọi tôi là anh." Thì anh ta nói là: "Ông còn nhớ tôi không?" Tôi nhớ chứ. Thì bây giờ đó thì tôi làm việc cho cách mạng. Thế thì anh đeo cái lon thì trung úy thì phải. Và tôi phụ trách ở cái vùng này. Thì tôi biết rằng bố anh ta vừa từ Bắc vào và cũng đã có chức vụ tương đối lớn ở Sài Gòn. Thì sau một thời gian là anh ta, cứ một hai ngày anh ta lại ghé nhà tôi với tỏ ý hăm dọa và hống hách. Thì tôi không nói gì hết. Thì tôi có nói bà cụ là: "Thế mà nó tới, cái thằng này nó tới thì mẹ nói con không có ở nhà." Thì tôi nằm ở trên lầu. Rồi đến khi mà tôi đi tù thì mẹ tôi có viết cái thơ ra, nói bóng nói gió là cái thằng này nó thành gia đình dữ lắm. Thì nhưng mà không sao, thì mẹ tính. Rồi sau đó ít năm đó thì ông bố bị hủ quá, bị cắt tất cả mọi chức tước trong đảng và bị đuổi về. Rồi đến ông con cũng vậy, suốt ngày say sưa. Thì đến khi tôi về tù năm 90, năm 83 tôi về tù, thì vài ngày anh ta tới, thì cái thái độ có vẻ là mất hết tất cả rồi. Thì anh ta có hỏi tôi là: "Anh Tư nhớ em không?" Tôi nói: "Dạ thưa, tôi nhớ anh chứ." Anh ta muốn mời tôi đi uống cà phê các thứ, nhưng mà tôi trả lời là tôi chưa đủ quyền công dân, thành thử tôi không dám đi với các anh. Rồi sau đó một thời gian mà khi tôi sang Mỹ, cô con gái gọi điện thoại cho tôi nói: "Bác ơi, con có cái thơ của ba con muốn gặp bác." Thì cô đến gặp tôi và trao cho tôi cái lá thơ. Thì anh ta cả tất cả những nỗi niềm của anh ta nói rằng bây giờ anh ta, bố anh ta và anh ta mới thấy rằng Cộng sản nó lừa. Thì anh ta viết thơ xin lỗi và coi như là nếu muốn thì cứ nói cái chuyện của anh ta trên đài truyền hình hoặc đài truyền thanh, nhưng mà xin đổi tên để cho những người thân còn lại cả Việt Nam không bị ảnh hưởng. Đó là cái trường hợp mà nội tuyến. Thì thưa Nam Anh và thưa quý vị, và bây giờ đó thì tôi sẵn sàng để nghe câu hỏi thứ 5 của Nam Anh, nếu có thời giờ. Thưa Nam Anh.
Dạ thưa vâng. Có lẽ là chúng ta
cho câu hỏi thứ 5 được không ạ?
Dạ, có lẽ là chúng ta cũng sắp hết giờ. Nhưng mà Nam Anh á, thì muốn nhắc lại ông, trong cái chương trình trước đó, ông có hứa là sẽ kể về một người làm anten cho Việt Cộng ở trong trại. Thì cái chuyện này chắc rất là nhiều người đang mong đợi ông kể. Nhưng mà chúng ta đã hết giờ rồi. Thì Nam Anh nhắc ông để mà tuần sau á, thì ông nhớ cho cái câu hỏi này lên trên đầu để chúng ta có thể có thời giờ để nghe ạ.
Vâng, thưa Nam Anh, thì rất là vắn tắt. Thì cái tên này đó tôi gọi là ông được. Cái tên này là Hồ Công Toại, xuất thân khóa 17 Đà Lạt. Và nói đến Hồ Công Toại thì chúng tôi gọi là thiên hạ đệ nhất gian manh. Và thưa quý vị, tôi sẽ trình bày trong cái chương trình kỳ tới, trong chương trình Áo Trận Bạc Bầu. Xin thật cảm ơn Nam Anh và tiến sĩ Hồ Văn Ấn, chúng ta đã góp mặt trong chương trình này được 35 chương trình. Thưa Nam Anh và thưa quý khán giả.
Nam Anh xin kính chào tạm biệt ông Trần Công Duật nơi đây. Chúc sức khỏe ông và chúng ta sẽ hẹn trong kỳ phát thanh lần tới ạ.
Vâng, xin cảm ơn Nam Anh.